Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin tiếp tục nói về cái đề tài làm sao chúng ta là những người Phật giáo nhìn vào 12 con giáp để mà chúng ta phát triển cái tâm Bồ đề. Làm sao mà chúng ta nhìn vào mà không bị mê tín gì đó? Làm sao nhìn vào 12 con giáp mà hiểu được cái tướng trạng và cái hành trạng của nó? Thì cái chương trình lần trước thì thầy còn nói về cái đặc tính của mỗi con giáp như thế nào rồi đó. Và nếu mình nhìn xuyên qua mình làm sao để mình đi từ con tí mà tới con hợi. Ngày hôm nay thì là thầy nói tới cái đề tài gọi là tam hợp, ba cái con mà thích hợp thì dụ như là tỷ dậu sửu hay là thân tỷ thìn, dần ngọ tuất và hợi mão mùi. Thì hôm nay thầy nói tới cái sự mà thích hợp của ba con giáp đó, tức là cái cặp ba này đó nó có bốn tụ và nó thích hợp với nhau. Tại sao vậy? Và cái chuyện này là thầy kể cho các bạn nghe là cũng dẫn khởi, làm cho thầy rất muốn nghiên cứu về cái đặc tính của các con giáp này. Là bởi vì có một cái người quen, người con trai muốn giới thiệu người bạn gái của mình cho cha mẹ, nhưng mà khi cha mẹ hỏi là bạn gái con tuổi gì thì mới phát giác ra là bạn gái là cái tuổi xung khắc với là con trai của mình, cho nên là cha mẹ nhất định là không muốn nói cái chuyện cưới gả, nói chuyện gì hết. Và nghĩ rằng đây là mình là thương con mình, cho nên mình ngăn chặn con mình làm những cái chuyện có thể con cái sổ hận suốt đời, cho nên ngăn chặn nó trước. Thì cái chuyện đó sinh ra xung đột giữa con cái và cha mẹ, bởi vì cậu con cứ nói rằng là con yêu người đó thì con phải lấy người đó thôi. Thì chúng ta phải hiểu cái tam hợp như thế nào, và sau đó mình sẽ nghiên cứu về cái tứ hành xung, bốn cái xung khắc là như thế nào, bốn con giáp xung khắc đó. Thì giống như dần thân tỷ hợi đó, là xung khắc là vì sao vậy? Thì trước hết thì thầy muốn xin trình bày cái bậc cái quan điểm của mình đó, không phải là quan điểm nói rằng chúng ta bị cột trên một cái ngôi sao hoặc là chúng ta bị cột vào một con thú, không. Mà mình phải nên nghĩ rằng đây là con thú này đó, chúng ta có tất cả 12 con thú ở trong tâm của mình. Người nào cũng vậy, chúng ta có 12 con thú đó. Tức là cái người nào trong tâm mình cũng có tí sửu dần mạo thìn tỷ ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Nhưng mà có những cái đặc tính thì nó trội bật lên, và có những đặc tính thì không trội bật lắm. Cái đó là quan điểm Phật giáo đầu tiên cả. Cái thứ nhì đó là chúng ta nên hiểu rằng đó, 12 con giáp chỉ là 12 cái biểu tượng sống như thế nào để cho mình có thể nối kết với những người xung quanh. Con giáp này đó tượng trưng cho cái cách đó, là mình quan hệ với người khác. Rồi, giáp ất bình đinh mậu tỵ canh tân nhâm quý đó, thì nó tượng trưng cho cái cách làm sao mình tu tập tu luyện để trở về với cái đạo trời. Nhưng mà con giáp tỷ sửu dần mạo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi là làm sao mình có thể quan hệ với người khác. Và trong 12 cái hình tượng con giáp này đó, nó nói lên 12 cái đặc tính, 12 cái phàm trù của cuộc sống rất đặc biệt. Thì liệt kê ra cho bạn nghe, thì giống như sửu đó là con trâu. Nó là nói tới cái chuyện mà làm việc của mình, vì con trâu lúc nào cũng ở ngoài đồng làm việc. Nhưng mà con chuột đó, thì nó không phải là cái sự làm việc, mà nó nói tới cái sự hiểu biết. Con chuột trong nhà là hiểu biết cách rộng rãi vô cùng. Chỗ nào trong nhà mình cũng thấy cả. Nhưng mà con cọp đó, thì nó không phải là con trâu, cũng không phải là con chuột, mà nó nói tới một cái đặc tính rất là đặc biệt, gọi là cái quyền lực, cái quyền hành, cái vị thế, cái vị trí. Con mèo nói tên cái đặc tính đó, nó cũng hay lắm. Con mèo nó nói tới cái thái độ, cái vũ trụ quan của nó, mình gọi là cái thái độ với tha nhân, cái vũ trụ quan của mình, cái nhìn của mình như thế nào. Con mèo, cho nên con mèo các bạn thấy đó, là nó thường thường nó rất là cẩn thận, nó không có chạy lúng túng, nhẹ nhàng vô cùng. Thì các bạn thấy đó là mỗi con vật nó đều có tương trứng cho một cái đặc tính đặc điểm nào đó, chứ không phải không có cái đặc điểm. Cho nên cái sự phối hợp ba con vật đó là nói rằng chúng ta sống như thế nào, làm như thế nào đó mà cần có những cái đặc tính gì phối hợp để mình thành công. Đó là cái tiền đề. Và bây giờ thầy đi vào trong cái chứng minh và thầy muốn dẫn bạc tới một cái nhìn mới về cái 12 con giáp. thì chúng ta hãy bắt đầu bằng ba con giáp gọi là tỳ dầu sửu đi các bạn nha, để cho mình dễ thấy. Thì tỳ dầu sửu đó, tại sao ba con đó mình gọi là tam hợp, nó hợp với nhau như thế nào? Thì tại đó sửu đó là nói tới cái cách mà mình làm việc. Cách làm việc của mình phải như thế nào? Phải như con trâu đó, siêng năng, tinh cần, rất là chất thực. Chất thực có nghĩa là mình lúc nào cũng đặt cái việc đó là làm, và mình hết lòng mình làm cái việc, làm cho xong cho tới nơi trong việc đó. Thì các bạn thấy cái đó là cái điểm mà lớn nhất trong cuộc sống mình, là mình phải làm việc 8 giờ một ngày làm việc mà, cho nên mình phải siêng năng, tinh cần vô cùng. Nhưng mà nếu mình làm việc đó, thì mình phải biết đó, hai cái chuyện đi đôi với chuyện làm việc của mình. Một là mình phải xử thế như thế nào với những người xung quanh, cách xử thế, cách xử sự với mình với những người xung quanh như thế nào. Thì tả ra mình phải cần con gà là dầu, dầu cho biết rằng cách xử thế là phải như con gà mái hay là con gà mè đó, biết quan hoài, biết đùm bọc, biết lo lắng cho đàn gà con của mình. Lúc nào mình cũng là nâng niu và lo lắng. Thật ra cái cách xử thế của mình trong lúc mình làm việc đó, thì mình phải nhớ những người làm việc chung với mình đó, thì mình phải nên sống bằng cái tinh thần của con gà là quan hoái, đùm bọc những người làm việc chung với mình. Nhưng mà đó là với người, như vậy mình thì phải sao? Thì mình phải có biết cách từ sự tự tri. Thế nào là từ sự tự tri? Tức là mình phải học cái chuyện của con rắn. Con rắn nó đi sâu xuống, nó tìm những cái hang ở dưới sâu, nó sống gì đó, và nó muốn lột da thì này phải đi vào cái chỗ mà nó không có ánh sáng, nó muốn có thay đổi. Nên khi mình làm việc đó, thì một mặt mình xử thế như con gà rồi, nhưng mà mình đối với chính mình đó, thì mình phải không ngừng mà lột bỏ đi những cái điểm xấu như là con rắn mà lột da vậy đó. Và mình phải biết rõ cái điểm mù của mình, biết rõ cái chỗ tối tăm của mình. Các bạn thấy hay không? Như thế thì sửu là cách làm việc, chuyện việc làm của mình thì phải đi đôi với tỳ là cách mình xử lý chính mình, tự trí, biết rõ điểm mù, biết rõ cái tật xấu, và mình phải thay đổi chính mình, lột da lột vỏ chính mình để trở nên tốt hơn. Và với dầu là cách mình phải biết quan hoài đùm bọc. Do đó đó, tỳ dầu sửu đi chung với nhau để nói rằng, nhấn mạnh vào cái chuyện là nếu mình làm việc thì mình phải biết phối hợp với tỳ và dầu. Do đó thì nếu bạn mà thấy quan điểm đó, thì bạn thấy là chúng ta bây giờ tự nhiên mình ra khỏi cái thành kiến. Và khi mình ra khỏi cái thành kiến thì mình sẽ có cái chi các bạn? Có cái trí huệ để cho mình sống đó. Mình biết là bây giờ mình làm việc thì mình phải, khi nào bất kỳ một chỗ nào mình làm việc đó, thì mình phải có nhớ hai chuyện. Bởi vì chính mình đó, phải lo sửa đổi cái lỗi lầm của mình như con rắn lột da đó, đi cái điểm mù, điểm xấu, đi sâu xuống để biết cái chuyện mà xấu của mình, để mình từ sự từ trí. Nhưng mà khi mình làm việc những người xung quanh đó, thì mình phải biết làm sao mà xử thế quan hoài đùm bọc như con gà mè vậy đó. Thế thì chúng ta mới biết rằng tại ra 12 con giáp này, ba con mà nó gọi là tam hợp, nó rất là hợp lý. Và cái sự hợp lý của nó làm cho mình biết rằng là tại ra là mình sống đó, là mình phải cần biết được cái gì mà hợp để mình phát triển. Bây giờ khi mà làm việc mà mình không phát triển cái đặc tính của tỳ với dầu đó, thì có chừng nếu mình làm việc mà mình không biết cái từ sự từ trí, mình không biết đó, mà mình đi ngược lại đối với người ngoài đó, mình sự thể với người ngoài, mình dùng cái con rắn đó là đùng đâu là mổ đó, đùng đâu là cắn đó, thì không được các bạn. Và ngược lại, nếu mà đối với chính mình đó, mà mình không thấy cái điểm mù của mình, lúc nào mình cũng che bọc nó, mình bao che cho chính mình không tìm ra được cái điểm mù của mình. Giống như con gà đó, lấy cái cạnh nó che mình được con của nó. Bây giờ lại dùng cái đó để mình lấy cái cạnh này, mình che những cái lỗi lầm của mình, mình không tiến bộ thì không được. Cho nên cái bạc thầy rất là độc đáo, là cái tam hợp đó đó, mình phải sử dụng đúng cách. Với chính mình, thì mình phải biết lột da và tìm cái lỗi lầm sâu sắc để cho mình chuyển hóa, đó là tỷ. Với người thì mình phải sử dụng hình ảnh của con gà mái, gà mé để mà lo lắng, quan hoài. Rồi bây giờ mình tới cái nhóm tam hợp thứ nhì. Cái nhóm tam hợp thứ nhì thì mình hãy chọn là thân tỷ thìn. Thân tỷ thìn thì bây giờ nói cái gì đây các bạn? Thì mình lấy cái hình ảnh con thìn. Thìn là cái gì? Thìn tượng trưng cho cái tinh thần sống của mình, là như con rồng bay lên trên trời một cách tự do tự tại vô cùng. Thì mình lấy cái hình ảnh đó đó là gọi là cái tinh thần sống của mình. Cái tinh thần sống, cái living spirit, tức là một người khi bạn nhìn vào đó, thì bạn đặt câu hỏi là cái tinh thần của họ nằm ở đâu vậy? Họ biểu hiện cái tinh thần sống của mình đó. Còn nhiều khi bạn nhìn người đó họ lạc quan hay là bi quan, nhiều khi họ thấy buồn, hoặc thì họ ăn mặc áo quần cho tới cách sống đó. Nhiều khi nó chẳng có cái gì làm cho mình gọi là cũng lòng mình khâm phục cả. Cho nên mình có thể biểu hiện cái tinh thần sống. Hồi nãy là cái việc làm xong rồi đó, là đi đôi về cái chuyện khác nữa, là mình làm việc nhưng mình phải biểu hiện cái tinh thần sống của mình, cái living spirit của mình. Cái spirit là cái tinh thần, nó sống của mình, nó lan tỏa như thế nào. Thế nên như con rồng nó tự tại vô ngại, tự tại vô ngại tức là nó không còn bị kẹt cho nào cả. Cho nên là gọi là thình, để là mình phải học cái cách sống của con rồng tự tại vô ngại, siêu thoát, vượt thoát. Nhưng mà nếu như vậy rồi thì mình phải cân bằng, mình cần là hai cái chuyện để mà đi đôi với nhau. Thứ nhất là đi về cái sự hiểu biết. Mà hiểu biết này là của cái gì bác? Của con chuột. Khiêm nhường chuột. Mình sống tự tại lắm nhưng mà mình phải như con chuột đó. Là mình phải khiêm nhường hơn. Mình không để cho người ta thấy. Nhưng mình hiểu biết của mình rất là rộng rãi, thông thái, toàn diện. Ba cái chữ đó quan trọng là các bạn. Thông thái, rộng rãi và toàn diện, đó là cái sự hiểu biết của con chuột. Cho nên khi mà bạn sống, mà tinh thần của mình á, mình thấy mình sống lạc quan, yêu đời, tự tại lắm. Nhưng mà cái hiểu biết của mình là quá nhỏ hẹp. Làm được, thì mình biến thành cuồng đi. Không được. Mình hiểu biết rộng rãi, thông thái để những cái chuyện mình làm, cái chuyện nào nó cũng có tính chất đó, nó phù trợ cho mình. Bây giờ, như vậy thì tỷ là sự hiểu biết, thông thái, rộng rãi, toàn diện đó. Thì nó cần đi vào một cái nhiệt huyết. Cái nhiệt huyết của mình là con thần, con khỉ. Con khỉ lúc nào cũng leo trèo chỗ này, leo trèo kia, cái nhiệt huyết nó đầy cả, nó nối kết. Tay nó nắm cái cành này, nắm cái cành kia, là tương đứng sự nối kết, lúc nào lạc quan vui vẻ cả. Cho nên, đó, cái thân, con khỉ đó, tương đứng nhất cái nhiệt huyết, cái tấm lòng, cái quại lòng của mình đó. Còn con chuột đó tí đó, thì tương đứng cho cái tâm thức mà mình gọi là cái trí não của mình, tức là trí não và con tim của mình. Trí não thì mình hiểu cái rộng rãi, nhưng mà nhiệt huyết, tức là con tim mình phải lạc quan, vui vẻ, nối kết. Cho nên sự hiểu biết có ba chữ: thông thái, rộng rãi, toàn diện. Nhưng mà cái nhiệt huyết con tim thì có ba chữ: nối kết, lạc quan và vui vẻ. Như thế đó, thì mình mới phối hợp được với cái tinh thần sống của con thiền, của con rồng được. Cho nên khi mà mình muốn sống mà cho nó tự tại vô ngại đó, mà cái nhiệt huyết mình không có, không lạc quan gì hết, mà cái hiểu biết mình rất là nhỏ hẹp, thì tự nhiên là nó sẽ không thể nào làm cho mình có cuộc sống tự tại vô ngại được các bạn. Mà ngược lại, muốn sống tự tại vô ngại đó, thì mình phải kết hợp cái sự hiểu biết cho thông thái và cái nhiệt huyết. Cái nhiệt huyết tức là cái passion của mình đó, cho thiệt là nổi kết, thiệt là vui vẻ. Như thế thì thân và tỷ nó phải đi về thiền là vậy đó các bạn. Thân tỷ thiền. Nếu các bạn ngồi, các bạn suy nghĩ một phút đó, và các bạn thấy như vậy rồi ấy, thì các bạn bây giờ các bạn thấy là nhiều khi mình làm việc nhưng mà mình lại không biết cái phối hợp để mà thay đổi chính mình. Nhưng mà khi mình sống, tinh thần sống của mình đó, là nhiều khi mình bi quan quá, hoặc là nhiều khi mình bị mình kiểu gọi là inferior, mình có cái mặc cảm từ tí quá, không ngắt đầu lên được. Bây giờ mình thấy không, muốn ngắt đầu lên á, đừng có còn mặc cảm từ tí, thì mình nên có cái sự hiểu biết, đi học hỏi hiểu biết cho nó thông thái rộng rãi đi. Hoặc là bây giờ mình muốn tránh khỏi cái mặc cảm từ tí đó, thì là mình phải biết làm sao, biết nối kết với người này người nọ, biết học cái thoại mà lạc quan vui vẻ hơn chút, mỉm cười nhiều hơn chút, vui vẻ nhiều hơn chút, cái trí óc mình nó nhanh nhẹn hơn chút. Thì thưa các bạn, cái đó là lý do tại sao mà mình phải sống có cái tinh thần sống và tự tại vô ngại như con rồng, là thiền. Rồi, như thế là chúng ta có tỳ dầu sửu, thân tỳ thiền rồi. Hai cặp đó tam hợp, và mình bây giờ mình hiểu ra là nó nói tới những cái phàm trù sống, chứ không phải là nó chỉ nói cái người này người kia hợp không, không có. Nó nói tới cái phàm trù sống của mình. Bây giờ, cái phần thứ ba đó, cái tam hợp thứ ba đó, thì mình chọn là dần ngọ túc nha các bác. Dần ngọ và túc. Dần là con cọp, ngọ là con ngựa, và túc là con chó. Thì trong ba cái này thì mình lấy cái ngò là cái chủ đạo, để cho mình lý giải. Ngò có nghĩa là gì? Con ngựa đó, nó là cái đại biểu cho cái sứ mạng. Cái sứ mạng là con đường dài vô cùng, con đường mà mình gọi là vị tha. Thế nên khi mình nói tới cái ngò đó, nó khác với cái thình. Cái thình là nói tới cái tinh thần sống, mình phải rất là bay bổng lên, tự tại vô ngại vô cùng. Nhưng mà nói tới ngò đó, thì mình phải nói tới cái sứ mạng dài lâu. Mình nói tới con đường. Mà con ngựa đó, nó không giờ nó chạy dài hơn mình nào cả. Nó chở người, nó chủ đó, thì nó mới chạy xa. Chứ còn một mình nó chạy lớn quá, nó sống đến núi, nó có đồ nó ăn đủ rồi các bạn. Cho nên bởi vì khi mà nói tới sứ mạng, lúc nào cũng phải nói tới cái vị tha cả. Cái sứ mạng không thể là một cái mà ích kỷ được. Các bạn thấy rõ ràng con ngựa lúc nào mà nó chạy xa, nó phải chở một người nào đi. Chứ bản thân nó không bây giờ nó muốn đi xa đâu. Vì khi mà bạn có cái sứ mạng đó, thì là cuộc sống của mình tự nhiên nó khác hẳn. Nhưng mà cái sứ mạng này phải đi đôi với hai cái chuyện. Một là quyền lực. Hai là với cái lý tưởng và nhiệm vụ. Thì thầy giải thích cho bạn nghe. Cái quyền lực này nằm trong hình ảnh của con cọp. Con cọp là chúa sơn lâm mà các bác. Mình nhìn nó là mình sợ rồi. Cái mặt nó là cái mặt đâu phải hung dữ, quyền uy vô cùng. Cho nên con cọp hay là tuổi dân á, hay là con giáp gọi là giáp dân á, dân á là cái con tương trứng cho cái quyền lực, cho vị thế. Và nó rất là oai vũ, oai phong, độc lập vô cùng. Như thế thì là giống như là ông chủ vậy đó. Phải tỏ cái sự tự chủ, chứ không phải là mình quỳ lùi với ai cả. Con túc á, là con gọi là con chó đó, là tượng trưng cho lý tưởng và nhiệm vụ. Tại vì con chó đó, nó các bạn thấy nó rất là trung thành. Mà lý tưởng của nó là nó sẽ bảo vệ, nó sống chết với là cái người chủ của nó. Mà con ngựa cũng thế các bạn, nó sống chết với người chủ của nó. Nhưng mà con cọp đó thì nó là cái tượng trưng cho quyền lực, nó sống cho nó độc lập, nó tự tại lắm. Nhưng mà con ngựa đó thì nó phải sống với chủ. Con dân và con túc đó là hai con, nó có tính chất mà mình gọi là đối nhau nhưng mà không ngược nhau. Nó đối với nhau. Con cọp thì chỉ lo cho chính mình, cho có oai phong lẫm liệt. Nhưng mà con chó thì nó chẳng cần oai phong, nó chỉ cần làm sao mà thực hiện cái nhiệm vụ và cái lý tưởng của mình cho tới nơi thế thôi. Và con chó nó bảo vệ, nó hy sinh lắm. Nó có người nó bảo vệ, con cọp nó không có ai để bảo vệ cả. Con cọp thì tưởng như cái độc lập lắm. Nhưng mà con chó tưởng tượng như cái sự hy sinh vô cùng các bạn. Thành do đó đó, khi mà bạn nói tới cuộc sống của mình trong cái đường dài, thì mình sẽ nói tới là mình có cái sứ mạng gì. Và khi mà có cái sứ mạng thì mình bắt đầu nhìn lại, mình thấy sứ mạng của tôi, thì dù cái sứ mạng tôi là tôi muốn giúp cho gia đình tôi ai cũng sống thanh tịnh khỏe khoắn cả. Thì lúc đó đấy bạn mới thấy là đó là sứ mạng, tức là còn ngò đó, thì mình mới thấy rằng là mình phải khởi dậy lên cái tinh thần gọi là nhiệm vụ, trách nhiệm. Mình mà muốn nói là mình muốn làm cái việc này để bảo vệ gia đình mình, hy sinh gia đình mình, thì đương nhiên là mình có cái sứ mạng giúp gia đình mình, thì mình phải bảo vệ, mình phải có hy sinh gia đình mình chứ. Thầy nhớ là có một người quen nói với thầy rằng, thưa thầy, tôi đang di dân từ bên bên Đức mà tôi di dân qua bên Mỹ. Gia đình mấy đời bên Mỹ rồi. Bây giờ tôi không nói được cái tiếng Đức nữa. Nhưng mà trong cái cuộc sống đó, thì tụi tôi đó, gia đình tôi đó lúc nào cũng dạy cho tôi rằng tôi lớn lên tôi có một cái sứ mạng rất là quan trọng. Cái sứ mạng đó là bảo vệ cái văn hóa và cái tư tưởng đó của cái chủng tộc cũng như là cái dân tộc của tôi là dân tộc Đức. Cho nên dù tôi không biết nói tiếng Đức, nhưng mà tôi lúc nào cũng là đọc và hiểu biết tất cả những vật Đức. Thầy nói, ủa, như vậy thì anh không bảo vệ cái ngôn ngữ, thì làm sao anh bảo vệ cái văn hóa? Không, dạ, cái sứ mạng của con là làm sao mà tôi có thể đó là hiểu biết cái văn hóa, hiểu biết tất cả. Và đương nhiên là tôi muốn bảo vệ, tôi muốn có một cái nhiệm vụ tôi làm, nhưng mà tại vì sống ở đây rồi mà học hai thứ tiếng nó rất là khó. Bây giờ thì tôi trở thành là nghiên cứu và tôi rất là trung thành với cái đất nước của tôi và giúp đỡ. Và tôi tham gia những cái hoạt động để mà giúp cho cái người nước của tôi khi 1989, mà khi mà họ có bên Đông Đức và bên Tây Đức Cận thì tôi lại thường thường đi trợ giúp cho những người bên phía Đông Đức. Câu chuyện này của bác này, của anh này rất là hay. Thì thầy mới cảm thấy rằng là tại ra là có cái sứ mạng rồi thì tự nhiên mình mới có một cái tinh thần mình gọi là trách nhiệm, nhiệm vụ, có cái lòng hy sinh. Dù là anh này không phải là bảo vệ cái người là, nhưng mà lúc nào cũng hướng về cái chỗ đó để bảo vệ cả. Nên cái sứ mạng thì đi đôi với là cái lý tưởng và nhiệm vụ, ngò đi đôi với tuất các bạn. Nhưng mà cái dân là thế nào? Thì tại ra đó là mình phải học cái sự ngoài phong, cái độc lập của mình, có cái sứ mạng, nhưng mà mình phải có cái sức mạnh để mình làm cái sứ mạng đó. Thì cái sức mạnh để mình làm cái sứ mạng đó thì gọi là dân. Nhưng con cọp vậy đó, cái sức mạnh phải có cái sức mạnh làm. Nên nhiều khi đó mình có cái sứ mạng mà mình không có cái sức mạnh thì làm sao mà làm? Mình không đủ cái oai phong, không đủ cái sức mạnh thì làm sao mình làm các bạn? Cho nên có cái sứ mạng, nhưng mình phải cần có cái vị thế, cái quyền lực để mà cái sứ mạng nó thành công. Và khi mà có quyền lực, có vị thế rồi đó, thì bây giờ đó mình lại không phải lạm dụng quyền lực và vị thế. Mình phải có cái lý tưởng và mình phải có cái tinh thần trách nhiệm, tinh thần nhiệm phục vụ. Các bạn thấy hay không? Cho nên ngò giúp túc và dần đi với nhau, dần ngò túc đi với nhau, giúp đỡ nhau cho thành công. Cuối cùng cả đó thì là mình có cái nhóm tam hợp gọi là hợi mão mùi. Thì bây giờ trong ba cái hình ảnh này đó thì cái hình ảnh chính đó gọi là hợi. Hợi là cái gì các bạn? Hợi là con heo. Con heo ở đâu? Trong nhà. Con heo này là cái hình ảnh tượng trưng cho cái sự mà tới nhà rồi, I am home. Tức là cái cựu cảnh cuộc sống của mình ở đâu? Home là cái cựu cảnh cuộc sống, mình đi đâu đi là cũng trở về nhà. Đối với người mà tu đạo Phật đó, hơi tượng trưng cho cái chân tâm, cho cái Phật tánh, cho cái bản chất thanh tịnh của mình. Và tượng trưng cho sự cứu cảnh tu hành của mình đó, thì mình tới nhà. Thành do đó đó, nếu mà muốn tới nhà rồi thì thì nó phải cần có cái nhìn như thế nào? Tại ra là cái cứu cảnh, tức là hơi đó, cái cứu cảnh mà mình gọi là thấy được cái chân tâm này đó, nó phải phối hợp với cái thái độ và cái nhìn ấy của mình về cái vũ trụ và cái nhìn về bản thân của mình. Khi mà cái nhìn về vũ trụ, về mọi người và cái nhìn về chính mình ấy, mà khi mình hài hòa được ấy, thì mình mới về được nhà các bạn ơi. Thì cái đó gọi là vũ trụ quan và nhân sinh quan. Khi cái vũ trụ quan và nhân sinh quan là hài hòa với nhau đó thì mình mới có cái nhìn mà trực diện cái chân tâm được. Nếu cái vũ trụ quan mình nó là cái vũ trụ quan mà nó bị sai lệch thì làm sao cuộc sống của mình, cái nhân sinh quan nó sẽ được khai mở được. Và nếu cái nhân sinh quan của mình lúc nào hẹp hòi cả, mình chỉ biết mình ích kỷ thôi đó, ích kỷ biết mình thôi, thì làm sao cái vũ trụ quan nó mở rộng được. Do đó đó là cái vũ trụ quan và nhân sinh quan phải hài hòa. Thế nào là vũ trụ quan? Nó nằm ở trong hình ảnh gì? Cái vũ trụ quan nằm trong hình ảnh con mèo. Con mèo là tượng trưng cho cái thái độ của một người với tha nhân, của mình với những kẻ xung quanh. Các bạn thấy con mèo không? Nó không bao giờ nó tới đó. Mà là như con chó nó nhảy lên người mình, nó đòi mình ôm hôn. Không có. Con mèo rất tế nhị. Nhiều khi là nó không bao giờ mình gặp nó cả. Lâu lâu mình gặp nó gặp nó, nhiều khi nó cà người vào mình. Nếu mà mình mà là chủ đó, thì thường thường nó lên nó ngồi bên cạnh. Nó lên ngồi bên cạnh. Nhiều khi nó cà đầu vào mình. Và nó làm cho mình là tức nó rồi mình bồng mà mình bỏ vào chân nó, cho nó không có nhảy lên ngồi trên mình như con chó nhất định làm như vậy. Cho nên cái thái độ của con mèo là cái thái độ đó mà nó nhẹ nhàng, nó tôn trọng cái khoảng cách không gian của mình. Mà đó là cái thái độ của mình với mọi người, là mình phải tôn trọng cái khoảng cách của mình với mọi người, phải nhẹ nhàng vô cùng. Và cái vũ trụ quán của mình là cái gì? Là cái vũ trụ quán lúc nào cũng đầy cái sự mà lễ phép, cung kính, kính nể, tôn trọng tất cả. Cái vũ trụ quan phải như vậy, mình phải có cái vũ trụ quan rộng rãi, mình nhìn tất cả mọi người, cái thái độ và tha nhân là mình phải nhẹ nhàng tôn trọng khoảng cách. Đó gọi là mạo, đó là con mèo. Còn mùi đó là con dê đó. Con dê thì nó sống không ở trong phòng trong nhà mình, con dê nó sống ở trong cái vườn của mình. Và là nhiều khi thì mình phải cột nó vào cái cọc, mình không cột cọc phải làm quen với nó thì nó không đi đâu cả. Thì con mùi này là cái thái độ của với bản thân, nó tượng trưng cho cái thái độ mình đối với chính mình. Và sao vậy? Vì con mùi đó nó rất dễ làm quen. Và con tức là con dê đó, mình rất dễ làm quen với nó. Nó không đòi hỏi cái gì cả. Nó đòi hỏi là cái niềm vui của nó ngay bây giờ. Và các bạn có biết rằng đó, con mùi là nó tượng trưng cho một con gia súc rất là đặc biệt. Nó có cái sữa để nó nuôi mình. Trong lúc đó mình không uống sữa heo, sữa bò, sữa trâu, hay là mình cũng không uống cái sữa rắn, hay là sữa khỉ, sữa rồng, sữa ngựa, sữa cọp không. Mình uống sữa dê bạn. Con gà mình cũng uống sữa gà bao giờ cả. Không có gà, không có sữa nữa. Thế nên các bạn thấy đó, con dê này hay lắm. Nó nuôi dưỡng mình, mà mình uống sữa dê thì mình gần gũi với nó, mà nó rất là rộng rãi để cho mình cái sữa các bác. Cho nên đó, nó tượng trưng cho cái sự mà kết hợp với bản thân mình đó. Cho nên nó gọi là cái thái độ với bản thân. Con mùi, con dê tượng trưng cái thái độ với bản thân. Con mèo tượng trưng cái thái độ với người khác, người ngoài, người tha nhân. Cho nên khi mà mình sống với con dê đó, thì mình thấy đó là mình phải thân thuộc với nó lắm. Và nó đó là tượng trưng cho cái sự thân thuộc. Và mình càng sống gần gũi con dê thì mình càng thấy đó, nó tượng trưng cho cái sự nhận trí nhận biết của mỗi giây mỗi phút cuộc sống. Nó không có một cái kế hoạch gì dài lâu đâu các bạn. Nó cũng không có muốn nghĩ tới cái xa xôi gì cả. Nó muốn nghĩ ngay đây, ngay lập tức, ngay chỗ này. Cho nên nó tượng trưng cho cái nhân sinh quan của mình. Và vì là nhân sinh quan cho nên nó tượng trưng cho cái sự hiểu biết về cuộc sống ngay lúc này. Còn nhiều khi bạn nói chuyện với người này người kia đó, họ cứ ngồi họ tính viện vong, chừng nào tôi qua Mỹ tôi làm cái này cái kia. Đó là cái người viện vong, nhưng mà cái người mà tuổi mùi thì họ không viện vong. Bây giờ tôi chưa qua Mỹ, tôi ở đây, tôi làm chuyện này bây giờ nè. Và cái bạn thấy đó là cái thái độ rất là quan trọng. Như thế thì hơi mạo mùi, tại sao mà nó lại kết hợp được với nhau? Hơi là cái chân tâm, mình thấy được mình ở nhà tới nhà rồi. Mà mạo là cái thái độ với bên ngoài, người ngoài đó thì là mình lúc nào nhẹ nhàng tôn trọng khoảng cách. Mà đối với mình đó, thái độ đối với bản thân của mình là mùi đó, thì mình phải nhận tri nhận biết được cái giá trị ngay lúc này, tại bây giờ. Mình gọi là present, ngay bây giờ. Thì mình đừng có chạy lung tung. Đó là cái đặc tính của mùi các bạn. Thế nên hơi mạo mùi đó, ba cái đó đi với nhau đó là rất thích hợp. Và nó nói tới cái cuộc sống của con người chúng ta đó. Tại sao mà con người mình lại phải có cái đặc tính như thế? Tại bởi vì mình phải sống trong hiện tại, mùi. Mình không thể sống trong một cái ảo tưởng được. Và khi mình sống với mọi người thì mình phải có cái thái độ tôn trọng khoảng cách nhẹ nhàng với họ. Và như thế thì mình mới về được nhà, đó là chân tâm, là bản tánh. Thưa các bạn, đó là cách mình nhìn vào cái cặp mà gọi là tam hợp, hơi mạo mùi, thân tỷ thiên, dân ngò túc và tỳ dậu sửu. Hy vọng các bạn enjoy cái sự suy nghĩ và cái nhìn để mình thấy rằng mình không cần bị kẹt trong cái chuyện là cái người tuổi này và người tuổi kia, mà mình hiểu rằng trong người mình lúc nào cũng có đầy đủ tất cả mọi cái con giáp, mà mình nên phối hợp con giáp đó như thế nào, cái thái độ như thế nào đó để cuộc sống của mình được hạnh phúc hơn. Đó là cái lý do mà thầy nghĩ rằng cái tam hợp nó kết lại với nhau để dạy cho chúng ta làm sao mà bị kết hợp những cái đặc tính gì khi mà mình ở cái chỗ cứu cánh, khi mình có cái sứ mạng, khi mình nhìn vào cái tinh thần mình sống và khi mình làm việc. Khi làm việc, khi mình nhìn vào cuộc sống, khi mình nhìn vào cái sứ mạng và cuối cùng là khi mình trở về với cái cứu cánh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một ngày yên lành.